This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình kể chuyện em nghe được phát thanh trên Sài Gòn Dallas 1600 AM, được thực hiện bởi trường mẫu giáo Magic Lamp và xứ ngôn viên Hoàng Tính.
Dạ vâng, Hoàng Tính và Nhất Phong xin được chào cô Anna. Không có Anna mà giới thiệu, mà cô Anna giới thiệu có Hoàng Tính không? Lại không có Nhất Phong nữa ha.
Dạ cô Anna, xin chào các quý phụ huynh, các bé thiếu nhi, chú Hoàng Tính và Nhất Phong.
Đó, bây giờ là có Nhất Phong rồi nha.
Không, mình là bây giờ mình cay đắng rồi, mình không tha thứ được.
Xin chào quý vị phụ huynh, cũng như là các bé thiếu nhi đang đến với chương trình của các bé thiếu nhi. Mà ngày hôm nay thì thường thì chúng tôi, trường mẫu giáo Excellence, đại diện là cô Anna cũng như là Hoàng Tính Nhất Phong sẽ gửi đến cho quý vị cũng như các bé thiếu nhi những cái câu chuyện. Và như vậy thì câu chuyện cổ tích ngày hôm nay của chúng ta là câu chuyện gì nè?
Hôm nay cô Anna sẽ kể một câu chuyện cổ tích là nước Trường Sinh.
Nước Trường Sinh. Nước Trường Sinh như thế nào? Xin được mời quý vị.
Ông vua ốm thập tử nhất sinh, ai cũng cho là không thể sống được nữa. Ba con trai thấy vậy buồn lắm. Một hôm ba người đang đứng khóc trong vườn thì thấy có một ông cụ hiện đến và hỏi vì sao mà buồn. Ba người thưa với cụ rằng vua cha ốm nặng, thuốc nào cũng không chữa khỏi, thế nào cũng chết. Cụ nói:
tội quá, tội, trời ơi, tội ơi là tội, nghe kể không cũng biết tội rồi, khóc làm cái gì. Nghe nè, lão biết một cái thứ nước Trường Sinh nha, nếu nhà vua mà được cái nước ấy mà uống thì sẽ khỏi, nhưng mà thứ nước ấy nó khó tìm lắm rồi nha.
Người con cả nói:
Nhất định tôi mới đi tìm cho bằng được, khó cách mấy cũng phải tìm, nó ở đâu vậy vậy?
Hoàng tử bèn đến xin phép vua đi tìm nước Trường Sinh, vì chỉ có nước ấy mới cứu được khỏi cha. Vua phán:
Ê, ta thà chết ơi, ta thà chết còn hơn để cho con phải nguy hiểm nha.
Nhưng hoàng tử năn nỉ mãi, vua cha cũng phải chấp thuận. Chàng nghĩ bụng:
Nếu ta lấy được cái thứ nước này về, cha ta sẽ yêu ta nhất, nhưng nhường ngôi lại cho ta thôi.
Thế là chàng lên đường. Chàng rủi ngựa đi mãi và gặp một người lùn. Người đó hỏi chàng đi đâu mà vội thế. Chàng sẵn giọng đáp:
Cái đồ lùn ngu xuẩn, không việc gì đến mày, tránh ra mày.
Rồi chàng lại đi. Người lùn tức giận phù phép hại chàng. Chàng đi vào khe núi rất hẹp, càng tiến sâu núi càng siết chặt, không đi được nữa. Quay ngựa cũng không được, xuống yên cũng không xong, chàng đành ngồi nguyên chỗ. Ở nhà, vua cha mong đợi mãi mà không thấy con trở về. Hoàng tử thứ hai lại tâu vua:
Thưa cha, cha ơi, cha để con đi, con tìm nước Trường Sinh nha cha. Dạ.
Chàng nghĩ bụng, anh chết rồi thì bây giờ ngôi báu sẽ về mình. Trước vua không cho, nhưng sau cũng đành phải chiều ý con. Chàng cũng đi theo con đường của anh và cũng gặp người lùn. Người ấy cũng giữ chàng lại và hỏi chàng đi đâu mà vội vã thế. Chàng đáp:
"Ê, hey, tránh ra mày, cái đồ không có cao tức là cái đồ lùn quắt con kia, không có việc gì đến mày nha."
Rồi chàng đi thẳng, không ngoảnh cổ lại. Người lùn cũng lại phù phép hại chàng. Cũng như anh, chàng lại đi vào khe núi, không tiến thoái được nữa. Đó là hình phạt đối với kẻ kiêu ngạo. Thấy hai anh không về, hoàng tử thứ ba cũng lại xin phép vua cha đi tìm nước trường sinh. Cuối cùng, vua cha đành để cho đi. Chàng cũng gặp người lùn và khi người ấy hỏi chàng đi đâu mà vội thế, thì chàng dừng ngựa lại, rồi đáp:
"Dạ, cha tôi hấp hối rồi, tôi đi tìm nước trường sinh đó ạ."
Người lùn hỏi:
"Hả? Cái gì? Cái gì? Chàng nói là hấp hối hả? Như dạ. Vậy chàng có biết ở đâu không hả?"
"Dạ, hả? Không
muốn
biết."
Muốn tìm nước trường sinh thì phải có biết ở đâu không?"
"Dạ, không có biết."
"Hả? Ồ, vậy biết. Hả?
Dạ.
Ồ, vậy thì...
Vì chàng cư xử lễ độ, không kiêu căng như hai anh chàng, nên ta chỉ chàng tìm nước trường sinh. Trong sân, một tòa lâu đài bị phù phép, có một cái giếng phun nước trường sinh. Ta sẽ cho chàng một que sắt và hai cái bánh để giúp chàng vào. Chàng lấy que sắt đập ba cái vào cửa sắt, thì cửa sẽ mở tung ra. Ở trong có hai con sư tử há mồm đứng rình. Chàng vứt cho mỗi con một cái bánh thì nó yên. Rồi mau mau đi lấy nước trường sinh trước khi chuông đánh 12 tiếng. Vì nếu không thì cửa sẽ sập lại, chàng sẽ bị giam ở trong. Hoàng tử cảm ơn người lùn, lĩnh que và bánh rồi lên đường. Chàng tới nơi thì thấy mọi việc xảy ra đúng như lời người lùn đã bảo. Chàng lấy que sắt đập ba cái thì cửa mở tung ra. Và sau đó ném cái bánh cho sư tử ăn, chàng vào lâu đài. Chàng vào một trong phòng lớn trang hoàng rực rỡ, có những vị hoàng tử bị phù phép đang ngồi. Chàng tháo nhẫn đeo vào ngón tay các vị ấy và lấy một chiếc bánh và một thanh kiếm ở đó. Trong một phòng khác, chàng gặp một nàng công chúa tuyệt vời. Khi trông thấy chàng, nàng mừng rỡ hôn chàng và bảo rằng chàng đã giải thoát cho nàng khỏi phù phép. Nàng hẹn chàng một năm nữa sẽ đến gặp nàng, bấy giờ sẽ làm lễ cưới và nàng sẽ dâng ngôi cho chàng. Nàng trỏ cho chàng chỗ ở nước trường sinh và khuyên chàng lấy cho mau trước khi nghe thấy chuông đánh 12 tiếng. Chàng đi nữa thì đến một phòng có một chiếc giường rất đẹp. Mới trải khăn, chàng đã mệt nhoài nên muốn nghỉ một lúc. Chàng nằm xuống rồi ngủ mất. Chàng tỉnh dậy thì đồng hồ đã 11 giờ 3 khắc. Chàng vùng dậy chạy đến giếng. Ở đó có một cái bình. Chàng lấy cốc múc nước rồi vội vàng ra về. Khi chàng đến cửa thì đã nghe thấy 12 tiếng chuông, rồi cửa sập mạnh đến nỗi chàng mất một miếng gót chân. Nhưng chàng đã lấy được nước thần rồi nên mừng lắm lên đường về. Chàng lại qua chỗ người lùn, thấy chàng mang thanh kiếm và chiếc bánh. Người ấy hỏi:
Sao vậy? Chàng đã lấy được những cái bảo bối rất quý phải không? Kiếm có thể phá tan nhiều độc quân, còn bánh thì ăn không bao giờ hết nha.
Nhưng hoàng tử muốn các anh hùng của mình cùng về để trông thấy mặt cha và bèn nói:
Bác lùn thân mến ơi, bác có biết bây giờ hai anh của tôi ở đâu không vậy hả bác? Hai anh tôi cũng đi tìm nước trường sinh trước tôi mà sao không thấy về vậy?
Ấy, chỉ vì họ quá kiêu ngạo cho nên ta đã phù phép.
Ôi trời ơi, đừng làm vậy mà trời.
Ta phải phù phép.
Thôi đừng có làm phù phép.
Phù phép hai lần, tức là hai lần của hai người, tức là ta đã phù phép. Mà ta phù phép khiến cho họ bị kẹp ở giữa hai quả núi.
Ôi trời ơi, trời.
Hoàng tử vang lại mãi. Người ấy mới chịu tha cho hai anh. Nhưng người ấy là dặn Trang.
Này.
Dạ.
Nói mà không nghe.
Dạ đang khóc.
Quản trí à. Nhớ nha.
Dạ nhớ gì.
Chàng phải đề phòng cẩn thận. Họ.
Đề phòng ai?
Nói thì nghe đi.
Dạ.
Cướp lời không à.
Nói đi, đang nghe.
Phù phép là cho vào hai quả núi nữa nha.
Dạ.
Chàng phải đề phòng.
Dạ. Nói đang nghe, vừa nghe vừa khóc. Sao nói đi.
Chú làm. Họ xấu buồn lắm đấy, nha.
Xấu buồn. Dạ. Dạ.
Trang gặp hai anh, vui mừng không xiết, kể cho hai anh biết chuyện mình tìm thấy nước trường sinh, lấy được một cốc đầy, giải thoát cho một nàng công chúa xinh đẹp. Nàng sẽ đợi chàng một năm để cưới và dâng chàng ngôi báu. Ba anh em cùng đi, đường về qua một cái nước đang bị cảnh chiến tranh đói kém. Vua nước đó cho là nhân dân cũng khổ thế thì phen này mất hết cơ đồ sự nghiệp. Hoàng tử đến ý kiến ông vua ấy, cho mượn chiếc bánh để toàn dân ăn no, thanh kiếm để dẹp tan quân giặc. Nhân dân yên hưởng thái bình. Sau đó hoàng tử lấy chiếc bánh và thanh kiếm, rồi ba anh em lại lên đường. Ba anh em đi qua hai nước nữa cũng bị cảnh chiến tranh và nạn đói. Hoàng tử cho vua các nước ấy mượn chiếc bánh và thanh kiếm, thế là cứu được ba nước. Sau đó, ba anh em lên thuyền vượt biển về nước. Trong khi đi, hai người anh bàn nhau.
Ý vậy, cái thằng Út nó lấy được cái nước mà trường sinh rồi đó, về chắc là chuyện ngôi cho nó chứ không phải bọn ta đâu. Cha sẽ cho nó nối ngôi thôi á. Còn chúng mình thì không còn phần gì nữa rồi.
Hai tên xin lòng đố kỵ bàn mưu hãm hại em. Chúng chờ cho em ngủ thật say, rót nước trường sinh ở bình của em ra, đổ nước bể thay vào. Tới nhà, hoàng tử Út vội lấy bình nước dâng cho cha uống khỏi bệnh. Vua vừa uống vài ngụm nước bể mặn chát thì bệnh lại tăng lên. Vua đang rên rỉ thì hai con lớn đến tố cáo vụ em mua đầu chọc cha. Chúng nói là chúng đã lấy được nước trường sinh thật mang về đưa cha. Cha vừa uống nước đó thì thấy khỏi bệnh ngay và lại khỏe như thời còn trẻ. Hai anh chế nhạo em.
Đấy, thấy chưa? Hả? Chính mày đó, mày đi lấy nước trường sinh về, mày có công, còn chúng tao thì được hưởng. Lẽ ra mày phải khôn ngoan tỉnh táo hơn kìa. Khi qua bể mày ngủ sai không còn tỉnh táo gì hết trơn, chúng tao mới lấy trộm của mày đây nè. Sáng năm, phải không? Một trong chúng tao sẽ tìm đến công chúa đẹp kia. Đằng thôi, nhưng mà mày khôn hồn thì đừng có nói lộ ra gan, cha chẳng tìm mày đâu nghe chưa. Nếu mà mày hở ra cái môi đâu thì mày sẽ bị toi mạng, nó muốn sống thì phải câm mồm nghe chưa.
Vua ngỡ chính con Út hại mình nên tức giận, hợp triều đình quyết định xử bắn con một cách bí mật. Một thị vệ được phái đi săn cùng hoàng tử. Hoàng tử không nghi ngờ gì cả. Khi chỉ còn hai người trong rừng, Hoàng tử thấy y có vẻ buồn rầu, bèn hỏi:
Sao ngươi có vẻ buồn thế?
Dạ, kẻ bầy tôi không có thể nói được.
Lo cái gì, ngươi cứ việc nói, ta lượng thứ cho.
Trời quá, hoàng thượng truyền cho kẻ hạ thần bắn hoàng tử.
Ừ, bắn hai ông kia phải không?
Các ông phải bắn hoàng tử hả?
Hoàng tử nào?
Hoàng tử sợ hãi mà nói:
Hả? Ngươi hãy để ta sống đi. Ngươi hãy mặc áo của bà, báo bào của ta để mà cho ta mặc áo của ngươi đi.
Dân, dân kẻ A Thần không nỡ bắn hoàng tử mà.
Hai người đổi áo cho nhau, người thì vệ về nhà, còn hoàng tử trốn vào rừng. Một thời gian sau, có 3 chiếc xe tải nặng vàng ngọc đến cung vua, tạ ơn hoàng tử thứ 3 đã giúp cho các 3 ông vua thành kiếm để dẹp giặc, còn chiếc bánh để cứu nhân dân khỏi chết đói. Vua cha nghĩ:
Có lẽ con ta nó cũng không có tội trình gì nha.
Rồi bảo quân thần:
Ước gì con ta nó còn sống nha. Ôi trời ơi, ta tiếc rằng ta đã sai giết nó rồi.
Người thì vệ thưa:
Dạ, tâu hoàng thượng. Hoàng thượng còn sống, ý lộn chứ, hoàng tử còn sống nha. Kẻ hạ thần đã không có đang tâm giết hoàng tử đâu.
Rồi y kể đầu đuôi câu chuyện cho nhà vua nghe, lòng vua nhẹ hẳn đi. Ngài cho loan báo khắp các nước, cho phép con về và hứa sẽ tha tội cho con. Trong khi đó, công chúa đã sai làm chức cung điện của nàng, một con đường lát vàng xoáy nhoáng. Nàng dặn quân thần rằng, ai cưỡi ngựa đi thẳng vào con đường ở giữa thì đúng là chồng thật. Cứ để người ấy vào, còn người nào đi bên cạnh mà vào thì không phải là người chồng thật, đừng cho vào. Thời gian một năm sắp qua, hoàng tử anh cả vội vã lên đường để đến nơi nhận mình là đã cứu công chúa. Hồng lấy công chúa và lên ngôi làm vua. Y rủi ngựa đi tới trước cung điện. Y thấy con đường lát vàng đẹp đẽ, nghĩ thầm:
Cái này đẹp thiệt ha, đừng giỡn nha, vàng á, dẫm lên đó chắc tiếc lắm á.
Y bèn tránh cho ngựa đi sang một bên bạc phải. Nhưng khi y đến cổng thì quân hầu bảo y không phải là người chồng mà công chúa chờ đợi và không cho vào. Liền ngay đó, hoàng tử thứ 2 đến. Ngựa vừa đặt chân lên con đường vàng thì y nghĩ là không nên làm hỏng con đường đẹp thế. Y cho ngựa đi sang bên trái. Khi y đến cổng, quân hầu bảo y không phải là người chồng mà công chúa chờ đợi. Xin mời ngài quay về. Thời gian một năm qua, hoàng tử thứ 3 rời khỏi rừng để tìm người yêu, mong tìm nguồn an ủi bên nàng. Chàng ra đi chỉ nghĩ đến nàng, tới gần cung điện mà cũng không để ý đến con đường lát vàng. Vì vậy chàng cho ngựa đi ngay thẳng giữa đường. Tới cổng thì cửa mở ra toang. Công chúa mừng rỡ đón chàng, nhận chàng là ân nhân và là chủ của đất nước. Lễ cưới linh đình. Sau đó nàng báo cho chàng biết là vua cha đang gọi chàng về tha tội cho chàng. Chàng về cung, dự định sẽ tâu với vua biết là hai anh lừa chàng như thế nào. Tuy vậy chàng vẫn giữ kín chuyện. Vua cha muốn làm tội hai người anh, nhưng họ đã xuống tàu vượt bể, không bao giờ trở về nữa.
Vâng, thưa quý vị, đó là vừa rồi, đó là cái câu chuyện cổ tích được mang tên là cái nước Trường Sinh. Chỉ có cái nước Trường Sinh thôi, nhưng mà cũng có lắm, rất là nhiều những cái chuyện. Và qua cái câu chuyện này, chúng ta thấy được những cái tính xấu của con người, nhớ không, như cô Anna?
Dạ, yeah. Phong thấy được qua câu chuyện này, thấy cái tính tham của cô Anna lộ rõ ra luôn ấy.
Không, tính tham của hai anh em mình thì đúng hơn. Cho nên đó là cũng là một cái bài học để quý vị phụ huynh, học sinh của chúng ta nhắc nhở con em của chúng mình. Đừng có tham lam trong tất cả mọi chuyện qua cái câu chuyện cổ tích nước Trường Sinh, phải không cô Anna?
Dạ vâng, câu chuyện nước Trường Sinh cũng đã kết thúc chương trình kể chuyện của tuần này. Và hy vọng các bé thiếu nhi có một tuần Spring Break thiệt là vui.